Chào các bạn.
Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay lại với series Chat với chồng trên kênh podcast Diệp Daydreaming.
Dạo này em giới thiệu mượt rồi đấy.
Cảm ơn nhá. Anh muốn cập nhật cho các bạn qua một chút về cuộc sống dạo này của chúng mình không? Tại vì có vẻ như là lâu lắm rồi mới thu.
Hôm nay là ngày 27 tháng 2, ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Nhà tớ vừa gọi điện chúc mừng ông bà xong. Dạo này cuộc sống thì ốm lên ốm xuống. Sau mấy đợt ốm liền thì cũng có đủ sức để thu tiếp tập podcast mà đã hứa hẹn từ trước Tết. Thì đấy, nó chính là đây.
Theo dòng sự kiện thì sắp đến một ngày lễ đặc biệt, anh có biết là ngày gì không?
Dỗ tổ mùng 10 tháng 3.
Thế á? Ừ. 10 tháng 3
dù
âm á.
Ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3.
Còn chưa hết tháng 2 âm mà đã sang mùng 10 tháng 3 rồi. Cái ngày này gần hơn.
Tháng 3.
Đúng rồi, đấy là ngày mùng 8 tháng 3. Và anh có biết ngày mùng 8 tháng 3 là ngày gì không?
Tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ.
Thế vào ngày đấy thì người ta hay làm gì và nó có ý nghĩa gì? Anh đã bao giờ tìm hiểu chưa? Biết là tại sao nó tự dưng sinh ra cái ngày đấy không?
Ngày đấy chỉ có ở những nước xã hội chủ nghĩa.
Ủa? Sao anh biết rồi thế?
Anh cực biết, em nhầm à?
Em tưởng là chỉ sao? Có một mình em biết.
Bọn Mỹ ra hỏi tháng 3 là ngày gì? Không biết.
Nhưng mà...
mình bảo thế chúng mày không có ngày cho phụ nữ à?
Hồi trước em cũng phải đi Google điên cuồng sao? Nhưng anh có biết vì sao nó chỉ có ở các nước xã hội chủ nghĩa hay không?
Không, không, anh không biết vì sao.
Anh có thể đoán, anh có thể đoán.
Anh có thể đoán, tại vì là ở các nước xã hội chủ nghĩa thì có cái phong trào unionize rất là cao.
Chúng đấy, chúng đấy.
Đúng,
đúng. Đang đi đúng hướng.
Cho nên là có hội công nhân, hội nông dân, hội phụ nữ.
Giỏi.
Này, đùa.
Tớ rất bất ngờ đấy, tại vì đấy kịch bản ngày hôm nay là do tớ chuẩn bị, không phải là bố Dương. Nói chung đấy là ngày 8 tháng 3 đi vào lịch sử là tại vì đấy là ngày các cái hội phụ nữ đấy đứng lên đấu tranh đòi độc lập, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội.
Wow.
Thế nên là
nice.
Qua rất là nhiều năm lịch sử thì đến bây giờ ngày 8 tháng 3 nó mang một ý nghĩa rất là khác. Nó lại là ngày tôn vinh phái đẹp.
Tôn vinh phái đẹp ở ngày phụ nữ. Quốc tế phụ nữ mà.
Ừ, thế nên là hôm nay em muốn dành thời gian để trò chuyện về người phụ nữ và về cái đẹp. Nhân tiện em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ cho tập podcast lần này, thẻ quà tặng điện tử Gotit, một phương án tặng quà thảnh thơi, tiện dụng và rất tiết kiệm thời gian cho người bạn yêu thương. Cá nhân em thì thấy chữ phái đẹp nghe nó đã hơi gọi là gì nhỉ? Có một chút yếu.
Phái đẹp thì đâu, đẹp là mặn.
Đấy là từ quan điểm của một người phụ nữ là em. Thì chữ phái đẹp nghe nó cũng hơi có một chút vibe phái yếu.
Nhưng... phái đẹp là khác nhé. Phái mạnh và phái đẹp ấy là hai
đấy,
cái.
Đấy, tại sao phái mạnh với phái đẹp lại đi song song với nhau?
Đẹp, phái đẹp, đẹp chính là cái điểm mạnh của người phụ nữ.
Thế trong mắt người đàn ông, một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ mạnh. Có phải ý anh là như thế không?
Đẹp là quyền lực. Về nhiều mảng nhá. Nhưng mà nói chung đấy là cái thế mạnh của phụ nữ, nhưng mà họ dùng cái đấy thì nó linh hoạt hơn là đàn ông. Tại đàn ông là sức mạnh, là quyền lực đúng không? Nhưng phụ nữ là khác, phụ nữ là về những cái gọi là biên giới mềm, như là nói về các trường phái của Trung Quốc là quyền lực mềm. Đúng không? Lạt mềm buộc chặt, cái đấy không phải mạnh sao? Cách thi triển sức mạnh của phụ nữ thì nó linh hoạt hơn là đàn ông rất là nhiều. Đẹp hoàn toàn có thể là sức mạnh, tùy theo cách sử dụng. Nếu mà không sử dụng thì nó không mạnh, mà sử dụng thì nó mạnh.
À đấy, thì chứng tỏ là nó vẫn có sức mạnh nhất định với đàn ông đúng
chắc
không?
Chắc chắn, đồng ý.
Thế trong mắt đàn ông, phụ nữ đẹp là như thế nào?
Có nhiều.
Define sự đẹp.
Ừ, có nhiều kiểu đẹp. Anh thì không biết là đấy, có đẹp về chân thiện mỹ, để xem nào.
Wow.
Những cái mà cảm thấy được. Ví dụ như là về hình dáng, về đường nét.
Bề ngoài,
đó.
Ưa nhìn đúng không?
Có những đẹp về
xinh.
Trí tuệ.
Đúng
không? Đẹp về trí tuệ là kiểu một người rất sắc sảo, một người ứng xử rất khéo léo, thông minh như thế. Có những nét đẹp về tâm hồn. Ví dụ một người cho đi rất nhiều. Có những nét đẹp về hoặc là anh không nghĩ ra, bây giờ anh không bây giờ anh đang không nghĩ ra. Đấy, có đẹp về bề ngoài này. Đẹp về trí tuệ này, đẹp về tâm hồn, đẹp về sức mạnh, đẹp về sức khỏe. Đúng không? Các vận động viên. Đấy là một vẻ đẹp riêng của họ. Em biết không? Quả bóng vàng nữ
Vâng.
Của Việt Nam năm 2022.
Anh hay nhắc đến chị đấy mà.
Nó đơn giản là một người đá bóng cực kỳ giỏi, cực kỳ siêng năng. Chị thì có thể là không đẹp về mặt vẻ bề ngoài, là
một... Chị ấy có một vẻ đẹp riêng.
Ừ. Là một athlete, là một kiểu vận động viên xuất sắc của nền thể thao Việt Nam rồi.
Đẹp về mặt sự nghiệp à? Có một sự nghiệp đẹp.
Không hẳn là.
Đấy, anh thấy không? Nói chung là chữ đẹp là một chữ rất là tricky. Là chữ đẹp là một chữ rất là bẫy.
Em lại anh... răng em lại gài ấy. Không đẹp không hề bẫy.
Chính xác,
cái,
em
cái cách sử dụng không. Cái đẹp mới gọi là bẫy chứ. Còn cái đẹp là cái mình
anh đang cố thôi. Anh đang cố gắng để không xa vào cái bẫy đấy. Nhưng mà thực sự nó là một cái bẫy. Khi nói về một người phụ nữ đẹp thì em nghĩ là người đàn ông chỉ nghĩ đến đơn giản là mặt này, hình thể này.
Không, anh thì không nghĩ thế.
Thật sự à?
Anh luôn luôn cảm thấy là đôi khi mình
ví dụ
bị choáng ngợp bởi nhiều nét đẹp khác nhau. Ví dụ nhá, khi mà có những người phụ nữ đưa ra những đường kết luận hay là những đường kiểu một nói một bài cực kỳ hay, kiểu anh bảo wow, thì nó
hiểu
là
biết.
Một cái phần đẹp mà khiến người ta choáng ngợp.
Ok, đồng ý.
Chứ nó không phải không hề là phần mạnh, đúng không? Đấy, hoặc là đôi khi mình bị rung động bởi những con người mà kiểu bỏ ra rất nhiều nỗ lực, thời gian để ví dụ đi giúp người khác, những chỗ rách mà nó thành giống hệt như là cái áo mới kiểu như thế. Thì đấy là một cái kỹ năng mà cả đời người ta dùng để perfect kiểu đấy. Đấy là một, đấy là một cái vẻ đẹp của họ.
Em rất đề cao sự nỗ lực của anh trong câu trả lời này. Nhưng mà nói chung là em kỳ vọng một câu trả lời đơn giản hơn. Nhưng mà
không, với anh
sự đẹp thì không bao giờ đơn giản.
Đẹp không đơn giản.
Đẹp thì em nghĩ là đầu tiên là nó phải đơn giản đã.
Không,
đẹp một cách đơn giản đúng không? Kiểu phụ nữ nói với nhau đẹp là mọi người sẽ phải nghĩ ngay đấy. Ít nhất nó sẽ là một cái sự thu hút ở vẻ bề ngoài đã, rồi sau đấy thì mới tiếp tục nói những cái
tiếp
theo. Em
đã bao giờ nghe đến là một áng văn thật đẹp chưa?
Một áng văn thật đẹp á?
Ờ.
Cũng vẫn là phải thu hút người ta.
À, thu hút là key nhá, chứ không phải là vẻ bề ngoài là key nhá. Nhá, đẹp là một điều gì đấy mà gây nên một sự xốn sang ở trong tâm hồn, đúng không? Thậm chí có thể thoảng qua cũng được coi là đẹp, mà lâu dài cũng vẫn coi là đẹp, đúng không? Phái đẹp đơn giản là những người mà hay gây xốn xao cho những người khác. Chính thế.
Okay.
Cho phái còn lại, phái đẹp là môn phái của những người hay gây xốn xao cho những thành viên ở môn phái còn lại là phái mạnh. Đó.
Xốn xao như nào? Ví dụ
có một người có mùi hương rất là thơm đi qua chẳng hạn, nó gây xốn xao rất là đẹp rồi, gây rung động rất là đẹp rồi. Đấy, có một người mà phối màu các đồ đạc rất hợp đi qua mà uầy, cực hợp lý. Ví dụ một cô gái đúng không,
áo quần áo
mix đồ cực kỳ đẹp.
Okay.
Và trông rất hợp mắt và trông nó thời
đấy
lượng,
nói chung là sẽ phải thu hút về phần nhìn đúng không?
Có, anh không phủ nhận.
Đúng
phủ
rồi
nhìn.
Ok, nói chung đi, tập trung vào định nghĩa của anh, một người đi qua nếu mà khiến anh xốn sang không thể rời mắt thì ok được coi là đẹp.
Não không thể ngừng nghĩ đến họ trong vòng một lúc ngắn hoặc lúc dài.
Ok, được, đồng ý. Rồi.
Tức là nó cũng là một hình ảnh hoặc một âm thanh hoặc là một mùi hương hoặc là một cái ý nghĩa gì đấy nó in vào trong não một lúc. Wow. Thật bất ngờ, thật thú vị kiểu như thế. Gây nên những xáo trộn hóa chất trong cơ thể.
Oh my god.
Đúng rồi, đấy chính là sức mạnh của chữ đẹp, của phái đẹp đấy. Thật.
Phức tạp quá mọi người ạ, tớ không bao giờ nghĩ là một người đàn ông có thể khó cắt nghĩa chữ đẹp được như thế này. Còn em thì là một người đã làm việc trong ngành công nghiệp đẹp, làm đẹp
được wow.
Rất nhiều năm nay rồi.
Okay.
Em thấy nó chỉ đơn giản là việc làm cho mình cảm thấy trông nó thu hút hơn, trông tự tin hơn. Đấy là từ quan điểm của người phụ nữ. Em có một cái quan sát này, đấy là song song với sự đẹp của phụ nữ thì sẽ chẳng ai nói là cái đẹp của một người đàn ông, đúng không?
Một người đàn ông đẹp
không.
Có các nam thần Hàn Quốc.
Một người phụ nữ đẹp sẽ đi với một người đàn ông như nào?
Một người phụ nữ đẹp
sẽ đi với
một người đàn ông xứng đáng với họ. chấm hết.
Bố Hà Dương đang biết là tớ cài bẫy bố chấm nên hết. Là bố cố gắng
lệch đi. Không, đây hoàn toàn là nó
không thôi nhá. Rồi bây giờ tự đặt anh vào một người bình thường trong xã hội khi đọc một bài báo ở trên một tờ báo đại chúng thì đấy
chân thường... dài thì đi với đại gia đúng không, nhưng boy thì đi với quý bà đúng không.
Đại gia ở đây là dùng thước đo gì?
Dầu,
tiền đúng không? Đấy, thế nên là em mới thấy là có một cái sự buồn cười đấy là trong văn hóa mình, không biết trên thế giới, không biết trong xã hội à? Trong xã hội nói chung, có thể nói thế không nhỉ? Song song với sự đẹp của phụ nữ thì thường là không phải là đẹp của đàn ông mà thường là giàu của đàn ông. Đấy, cái đấy cũng là một cái định kiến giới chứ.
Đấy là một định kiến mà người ta rất thích đọc, cho nên là khả năng là bởi vì người ta thích đọc cho nên báo chí đưa nhiều tin về những cái đấy, tại vì những bài đấy có nhiều view.
Người ta cũng thích đọc và nó cũng thật là như thế. Ừ, không cần phải đi đâu xa, ví dụ như là em gái mình đến tuổi lấy chồng chẳng hạn. Đúng không? Hoặc là bạn bè mình xung quanh những cái đứa sinh mà đến tuổi lấy chồng chẳng hạn thì mọi người sẽ kỳ vọng là ui sinh như thế này thì chắc chắn sẽ không phải quy đổi bằng một ông chồng đẹp ngang thế. Rồi mà sẽ phải quy đổi ra là một ông
đẹp
chồng
thế thì cũng không hề tồi.
Không, em không thấy ai so sánh như thế bao giờ cả. Mọi người sẽ so sánh là sẽ quy đổi ra một ông chồng có khả năng kiếm bao nhiêu tiền. Khả năng kiếm tiền là cái thước đo của đàn ông chứ.
Đúng, và quy về một chữ là ấm. Em này ấm rồi. Đúng rồi.
Thế nên là phái mạnh sẽ bị so sánh với nhau không phải là thước đo sự đẹp như là phụ nữ nữa mà là kinh tế.
Thời kỳ nào?
Khả năng kiếm tiền.
Thời kỳ nào vậy?
Thời kỳ nào vậy à? Từ xưa cũng thế.
Từ lâu lắm rồi. Lúc nào thế? Kể cả thôi các con khỉ, con nào ở cái cây nhiều táo đuổi được các con khác đi thì cũng có đàn vợ đông hơn.
Nhiều vợ hơn á?
Ừ. Cái đàn khỉ đông hơn. Tức là có đấy, thứ nhất là nó phải mạnh để nó giữ được cái cây táo của nó. Và thứ hai là có một cây táo có thể cung cấp được cho tất cả con của các con vợ. Thì con khỉ đấy là con khỉ chiến thắng. Nó giàu và nó mạnh.
Nhưng mà cái này là từ bắt đầu từ khi nào? Em thấy cái thước đo đánh giá đấy nó hơi... em nghĩ là nó không phản ánh được hết tất cả những giá trị của một người đàn ông đem lại. Và cũng giống như là cái thước đo đẹp lên những cái giá trị chung của một người phụ nữ. Tức là ví dụ bây giờ nhá, anh đi chọn một người bạn đời, hoặc là đấy, anh chọn ai để yêu?
Em.
Anh không, ví dụ như thế, ngay từ cái giây phút đầu tiên khi mà anh nhìn thấy một người đi ngang qua, việc anh có quyết định tiến đến nói chuyện với người ta hay không có phụ thuộc vào cái thước đo đấy không? Em sẽ không chọn một người đàn ông để nói chuyện vì người ta có giàu hay không rồi. Nhưng mà anh sao? Chắc là cũng phải đẹp hay không?
Anh nhắc gái một sự chắc chắn là anh không nói chuyện rồi.
Không, nhưng mà cũng phải xinh chứ. Ý là như thế. Xinh với con trai quan trọng.
Không xinh, đôi khi người ta lại sợ, người ta lại không dám đến nói chuyện ấy.
Thế á? Như nào? Xinh quá. Nhưng tại sao lại có sự đấy? Xinh quá xong anh cảm thấy anh không đủ mạnh.
Đúng.
Thấy chưa?
Không đủ lực.
Đấy. Thì em cảm thấy đấy nó là một cái, cũng là một cái định kiến của xã hội lên người ta. Sau, tức là lúc đấy lúc nào nó cũng có một cái tiêu chuẩn để hướng đến nhất định. Ví dụ như em thì làm beauty blogger này, làm về cái đẹp này cũng lâu rồi thì mình cũng cảm thấy một thời gian đủ dài mình làm trong nó thì cũng thấy nó đang áp lên xã hội một cái tiêu chuẩn là mọi người sẽ càng ngày càng phải đẹp hơn. Đây có một cái thời gian mí rất là lo lắng về việc là ngày nào mình mặc gì đến lớp, đúng không? Trông cái bộ này có xinh không? Đúng. Cái tóc này buộc có xinh không? Và cái điều đấy làm cho em nhận ra là cái đấy nó không quan trọng đến như thế. Và mình không muốn con quá lo lắng và mất nhiều thời gian về cái đấy ấy.
Đồng tình, anh đồng tình. Nó là như này, nó là vòng xoáy tội lỗi nhá. Là khi mà tất cả mọi người xung quanh em đều hướng đến cái đẹp ấy, và mọi người đều cố gắng để vươn đến một cái đẹp mà gì đấy về mặt thẩm mỹ, thì nếu mà em không nhảy vào cuộc đua thì em cảm thấy bị lạc lõng. Nhưng mà đấy là hoàn toàn là lựa chọn, em có vào cuộc đua hay không là lựa chọn của em. Và khi mà ở ngoài ấy, em vẫn hoàn toàn có thể tỏa ra cái, em hoàn toàn có thể đẹp bằng động từ nhá, đẹp bằng động từ. Em đẹp một cách hoàn toàn khác, ví dụ em không make up nhưng mà em khỏe mạnh, em tự tin, thì đấy, cái đấy hoàn toàn là một cái mà hoàn toàn có thể đánh bay cái đẹp. Tại vì có rất nhiều người cực kỳ duyên, họ không phải là những người mà quá có những vẻ bề ngoài quá xuất sắc, nhưng mà họ có những cái duyên thầm của họ, hay là đấy, họ tự tin này, họ về mặt trí thức họ rất là tuyệt vời này, kiểu như thế. Thì đấy là những cái nét mà anh thấy là ít được khai thác hơn so với là cái đẹp về mặt thẩm mỹ bên ngoài.
Tại vì nó khó mà, tại vì bây giờ ở trong cái thế hệ này thì cái những cái thông tin bọn trẻ con hay là các bạn trẻ nhận được qua các kênh social media và các cái kênh điện tử ấy, nó khắc sâu quá nhiều vào ngoại hình, tại vì nó cũng truyền tải được như đúng. Thế là dễ hơn ấy, đúng, cái cách truyền tải về vẻ bề ngoài trên những cái kênh đấy nó là dễ hơn so với những cái giá trị bên trong của một con người. Kiểu lên Instagram ngay lập tức đập vào mặt đã 100 ảnh các em xinh tươi, em ăn mặc sành điệu, ăn những màu sắc thu hút.
Em có dùng filter không?
À, thỉnh thoảng em dùng filter vì màu nó đẹp thôi đấy. Chứ em không dùng
chỉnh mặt cho mặt.
Không. Nhưng mà em nghĩ là đến cái thời đại của các con mình nó sẽ khó hơn. Áp lực về ngoại hình trong mắt người khác và trên mạng nó cũng là một cái gì đấy rất là nặng nề cho con gái. Đấy, nhưng mà là bố của con gái thì anh sẽ nói với các con của mình như thế nào?
Con không, đẹp, nhưng không, từ.
Không thể gạt đi được đúng không? Đây nó là một cái nhu cầu và nó là một cái thước đo tất cả xã hội đều dùng để đo con người.
Anh nghĩ nó sẽ có một cái định mức nào đấy mà đến mức hợp lý rồi thì nên nhảy lên một mức khác. Tức là ví dụ như nó như là cái tháp của Maslow nhá. Là em cảm thấy tự tin về vẻ bề ngoài đến một mức nào đấy rồi có thể kiểu nhảy lên đến xây dựng những cái mặt khác của cơ thể để cho bản thân mình hoàn thiện hơn. Và đấy thì nói thì dễ nhưng mà cũng rất là khó để làm. Tức là ai thì người giàu thì luôn muốn giàu hơn. Người đẹp thì luôn muốn đẹp hơn, kiểu thế, không bao giờ là đủ cả.
Không bao giờ
là
đủ, đúng không?
Thì nó hoàn toàn là ở đấy, bản thân mình nghĩ là thế nào là đủ, mình quyết định thế nào là đủ nữa. Và đấy, nhiều khi đấy là cái quyết định khó nhất. Không bao giờ đủ, không bao giờ quyết định được là thôi tôi nên dừng lại, tôi không nên quá kiểu thẩm mỹ thêm 10 lần nữa, tiêm thêm chục mũi filler kiểu thế thì đúng không? Và thật ra tôi sẽ quan tâm đến việc là phong thái của tôi như thế nào, tôi đi thẳng lưng chưa, tôi sức khỏe cơ thể của tôi như thế nào, kiểu như thế.
Đúng rồi, đồng ý. Giống như cái thước đo đẹp của bố Dương thì có nhiều cái để đánh giá một con người hơn là chỉ có vẻ bề ngoài thu hút hay không. Em nghĩ cái sự đẹp ở bên ngoài nó cũng là phần ngọn ấy, tức là mình phải chăm sóc cho gốc rễ này, cho thân thể, nó như là kiểu cái cây ấy, thì những cái phần ngọn, những cái phần bên ngoài trông nó mới khỏe mạnh, trông nó mới đẹp được. Cái việc một người tự đánh giá mình như thế nào, nó sẽ xuất phát rất là nhiều từ cách họ được nuôi dạy này, môi trường đúng không?
Đúng.
Và những cái đấy lâu ngày thấm vào họ thì nó sẽ thành cái thước đo của tự bản thân họ đánh giá lên mình. Nhưng mà khi sau này họ tìm một người để yêu hay là một người để gắn bó, để bạn đời, thì em nghĩ là cái ý kiến của cái người bạn đời đấy họ, nó sẽ trở thành một phần rất là quan trọng khác mà họ cũng muốn lắng nghe và họ cũng muốn được cải thiện theo như thế. Cố gắng vì bản thân và cố gắng vì người mình yêu chứ. Hoặc là sau đấy về cái môi trường của họ như thế nào nữa thì em cũng không biết, cũng có thể đấy sẽ là một cái tác nhân khác. Nhưng mà cá nhân như em thì em thấy cũng không có nhu cầu làm đẹp lồng lộn nhiều nữa, vì đấy như tiêu chuẩn của anh là thấy cũng ok rồi, có thể dừng okay. lại từ rất lâu đúng không? À, thì người kia cũng sẽ phải nói, thể hiện sự trân trọng hoặc là thể hiện cái sự validation.
Validation đồng ý.
Là gì? Tiếng Việt là gì?
Sự củng cố niềm tin.
Củng cố niềm tin là em như thế này là được rồi, em không cần
không,
nữa
em như
đâu.
Thế này là đẹp. Không phải được rồi, không đừng dùng từ không chuẩn
đấy. Đấy. Thì em nghĩ đấy là một cái sự thể hiện sự trân trọng.
Thể hiện sự trân trọng.
Thể hiện sự trân trọng.
Thế mùng 8 tháng 3 là ngày của phụ nữ, ngày của phái đẹp, again, đúng không? Ngày của phụ nữ. Thì theo em thì từ phía phụ nữ thì em mong đợi được thể hiện sự trân trọng như thế nào?
Thực ra ngày nào thì cũng cần thể hiện sự trân trọng thôi. Mùng 8 tháng 3 thì mọi người rất là hay thích được tặng hoa, được tặng quà. Chắc là mỗi người sẽ thích một cái nhất định, tùy vào vợ hay là mẹ thích như thế nào. Nhưng mà bên cạnh sự thể hiện hàng ngày thì nếu mà ngày đấy có thêm một chút thì đó cũng vui.
Anh thấy có cái đúng nhất là ngày nào thì cũng cần được thể hiện sự trân trọng. Nhưng đôi khi trong cái cuộc sống, trong cái cuồng quay của cuộc sống ấy, thì chúng ta cũng lơ là, chúng ta quên mất. Và ngày 8 tháng 3 thì đấy, có những ngày như thế là một điều rất là tốt để cho, ví dụ như anh, con người mà lúc nào cũng gần như 100% thời gian là làm vào công việc, thì có dịp để tự nhắc bản thân là cần phải thể hiện sự trân trọng đối với những người phụ nữ xung quanh mình, như là đối với bà, đối với mẹ, đối với em, đối với bống, đối với hai đứa khỉ thúi đấy. Anh thấy những cái món quà ấy thật sự là nhiều khi người ta bảo là đấy quà cáp làm gì, nhưng mà thật ra cái món quà nó cũng thể hiện là sự trân trọng như thế nào đấy. Anh thì nghĩ là làm một cái món quà nó phải thật khổ thì nó mới thể hiện được sự trân trọng của anh đối với em, đúng không? Nhưng mà không, thật ra đôi khi nó là anh tìm được những cái gì mà em ưng ý.
Làm một món quà thật khổ là gì?
Tức là kiểu đợt vừa rồi là kỷ niệm 7 năm ngày cưới, nhưng mà mình không tìm mua được một cái dây nào hợp lý để tặng vợ cả các bạn ạ.
Thôi.
Và đến bây giờ cũng chưa tìm được, tức là đã tìm khắp nơi xong rồi hỏi cả Diệp.
Lần cuối mua dây cánh cam đã quá khổ.
Lúc mình tìm thì không có sợi dây nào nó hợp mắt cả. Và đấy, mua một cái mà nó không hợp mắt thì cũng thật sự là không nó cảm giác nó không ổn ấy. Thế nên là vợ chồng mình vẫn chưa mua được cái dây nào tặng cho Diệp vào ngày kỷ niệm ngày cưới. Đấy, và bây giờ thì đã 2 tuần sau đó rồi và vẫn chưa mua được cái gì. Thiếp thì cũng đang đợi dây để viết. Cái việc có món quà ấy là nó cũng thể hiện là cái quyết tâm của anh để bày tỏ sự trân trọng của anh đối với em. Và thật sự là anh đã cố gắng rất nhiều. Anh kiểu đào Shopee về, anh không dùng được. Sau nó từ chối số điện thoại của anh, xong rồi đủ các thứ, anh phải nhờ cái bóng nó đặt cái thiếp. Đấy là những cái khổ mà anh cảm thấy xứng đáng. Xứng đáng cho người phụ nữ của mình. Thế,
thế mà đã đòi khổ thế rồi.
Rất khổ rồi. Bao nhiêu đêm anh mò cái Shopee, xong anh còn gọi điện cho họ, nhưng mà xong không được.
Ok, em có thể gợi ý cho anh và các bạn trai, nếu mà ai có đang nghe podcast này, một cách đỡ khổ hơn. Anh còn nhớ lần trước podcast 20 tháng 10 chúng mình gợi ý các bạn mua món quà gì không? Đấy là thẻ quà tặng Got It
đúng không?
Đúng không? Đấy là một cái voucher điện tử. Mọi người mua này có thể gửi cho nhau. Thích truyền thống thì có thể gửi qua đường truyền thống, còn không thì có thể gửi một cái mã QR code rất là đơn giản cho các bạn. Nhưng mà cái thẻ quà tặng đấy thì có thể dùng để mua bất kỳ món gì mà người ấy thích. Hoa này, quà này, trang sức này, mỹ phẩm này. Cái hay hơn như mình đã rút ra từ lần trước, đấy là chúng mình có thể quy đổi ra một cái trải nghiệm chung gì đấy cho hai người và sử dụng cái thời gian đấy để bày tỏ sự trân trọng. Tức là em thấy đàn ông Việt thì đôi khi bị hơi thiếu cái khoản đấy, tức là ít khi nói ra bằng lời rằng cảm ơn mẹ nè, hay là cảm ơn vợ, hay là cảm ơn em vì đã điều này điều kia. Tức là chúng mình bày tỏ sự trân trọng ra bằng lời. Nói khó quá thì có thể viết cũng được, nhưng mà chính ra là các chị em phụ nữ sẽ thích những cái đấy hơn là những thứ đồ vật chất. Vì những cái kia nhiều khi nhiều quá, em cũng không biết, cảm thấy bây giờ nó cũng không, nó không có sức nặng nhiều bằng những cái lời nói đấy và những cái suy nghĩ đấy. Gợi ý của em là như vậy. Sao, anh có ý tưởng gì nữa không?
Không, anh sẽ bày cho bố. Hay mà, tại vì bố kiểu bình thường thì vẫn mua hoa tặng mẹ này, có những lời chúc rất là hay, nhưng mà đấy vì phần trải nghiệm thì các cụ lại thiếu. Thì
đúng.
Anh sẽ gợi ý cho bố là đấy, ông có thể mua một cái voucher, đúng không? Ông với bà đi ăn quán này ở trên dưới cái nóc ở nhà Sheraton nhỉ? Thì sẽ là một cái trải nghiệm rất hay cho bố và mẹ. Khá hay đấy.
Hay đấy.
Với anh thì sao? Với anh vẫn sẽ trên con đường đi tìm cái dây thôi. Anh khổ quen rồi. Không, nhưng mà anh cũng sẽ xem ở trong đấy nó có những cái gì đã.
Đấy, style quà tặng của mọi người đôi khi là sẽ nói về tính cách của người mua chứ không phải là nói về tính cách người muốn được tặng, đúng không các bạn?
Đúng. Chị em phụ nữ còn nên tặng nhau không?
Em nghĩ đây cũng là một ý tưởng hay. Nhưng mà chị em phụ nữ thì bình thường cũng đã em không biết mọi người như thế nào, nhưng mà bạn bè em với cả em cũng là một tuýp người khá là tận hưởng rồi. Tức là mọi người cũng có một cuộc sống. Đến cái tuổi này em thấy ngoài 30 là mọi người cũng bắt đầu biết tranh thủ sống vì bản thân lắm rồi. Thích làm đẹp thì làm đẹp, thích ăn thì sẽ gọi nhau đi ăn ngay, hoặc là thích một cái món đồ mới gì đấy, một cái áo hay một cái váy thì mọi người cũng hoàn toàn có thể mua những cái đấy. Mọi người độc lập về tài chính rồi và mọi người cũng ở một cái vị trí trong cuộc sống mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều về việc tiết kiệm với cả cho người khác nữa ấy. Thế nên là em thấy cuộc sống của các chị em rất là đủ đầy, chỉ có thiếu là thiếu thời gian để dành cho nhau thôi. Dành cho nhau thôi. Chắc là cũng không cần phải lo chị em với nhau ở đâu. Hoặc là thích tặng gì nhau thì thường là tặng luôn, chứ cũng không phải là theo dịp nữa. Ví dụ như em mà muốn tặng cho công nông một hộp kem dưỡng ẩm chẳng hạn thì em cứ tặng thôi, không cần phải đợi dịp gì đúng không? Hoặc là Tết nhất muốn mua tặng nhau cái này cái kia.
Ví dụ em tặng mày ngày 8 tháng 3 thì cái đấy nó cũng có ý nghĩa nhiều hơn chứ.
Chính ra soi về lịch sử của ngày 8 tháng 3 thì đúng là đây là món quà của các chị em dành cho nhau, chứ không phải là người đàn ông nào dành tặng chúng ta cả. Kiểu tất cả cùng vùng lên đòi độc lập và bình đẳng ấy. Đấy, thế nên là chúng ta rất cần duy trì cái tinh thần này đúng không?
Thật ra ở Việt Nam là cái ngày đấy được phổ biến rất là rộng rãi và thật ra là quyền bình đẳng ở Việt Nam rất là tốt đấy nhá.
Tốt mà. Cộng đồng chị em Việt Nam mình lúc nào cũng sôi động, tức là dù có một cái mục tiêu gì, ví dụ như bây giờ nhá, cụ thể là em ở trong cái giai đoạn là tìm trường lớp 1 cho Mí. Các cộng đồng của các mẹ cực kỳ sôi động và mọi người hoạt động rất mạnh mẽ. Mọi người sẽ đi tìm, tức là cần một cái thông tin gì đấy là tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi tìm và tìm đến cùng tất cả mọi thông tin, tức là chỉ bất kỳ một cái nhu cầu gì của các mẹ cũng có thể một, có một cái group nào đấy và đã có những mẹ tìm kiểu đào sâu hàng nghìn mét rồi ấy, và có thể cung cấp những cái thông tin, cái thông tin khó tìm nhất về những cái đấy. Thế nên là đấy, em thấy thế.
Giá trị của cộng đồng hơi bị
giá trị cộng đồng của các mẹ đấy mình cũng thấy hay, vừa thấy vui, thấy mạnh, mọi người rất là nghĩ về nhau, giúp đỡ cho nhau, và mọi người nghĩ đấy là một cái hoạt động cộng đồng luôn ấy, chứ không phải là một mình làm cho mình, thoải mái chia sẻ và rất là hỗ trợ support nhau. Kiểu các bé mà chậm nói này hay là các bé tự kỷ thì những cái người mẹ đấy cũng đã có những cái cộng đồng riêng để hỗ trợ những cái người như thế rồi. Hoặc là cụ thể như là cái dự án nhà nhiều cột, cái đợt chúng mình tham gia đấy đúng không, thì cái review cuối kỳ các bạn ấy cũng bảo với em là sau cái dự án đấy, sau 2 năm thì cái tình trạng là phụ nữ bị gánh nặng vì việc nhà đã giảm đi rất là nhiều rồi. Mọi người đã được các anh em chia sẻ rất nhiều. Mọi người không cảm thấy áp lực nữa. Nhưng cái việc đàn ông bị gánh nặng vì tài chính thì nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn. Thế nên là em nghĩ là các anh phải xem lại và học tập các chị em ở cái đoạn này.
Chị em phải xem lại và tỏ ra trân trọng các anh em là anh ơi, lương anh thế này cũng được.
Em nghĩ là các chị em bây giờ cũng sẵn sàng san sẻ hơn với các anh chứ. Tại vì các chị em cũng đi làm mà, và kiếm ra tiền đúng không? Nhưng mà cái tôi của người đàn ông nó bị áp lực bởi nhiều cái như em nói. Bạn đời cũng là một phần rồi, mọi người cũng liên tục phải tỏ ra trân trọng nhá. Nhưng mà kiểu bố mẹ chèn ép lên, bố mẹ nhà chồng hay bố mẹ nhà vợ mà bảo là úi dồi, tuổi từng này rồi mà không mua được nhà cho vợ cho con đúng không?
Có tiếng mà không có miếng đâu.
Đấy kiểu đấy. Thế xong rồi đến lúc đi làm nữa, thế xong thấy các bạn bè đồng lứa đi xe lồng lộn đúng không? Xong rồi có nhà có đất thì tất nhiên là mọi người sẽ khoe những cái như thế, mọi người sẽ giấu đi những cái kiểu ôi áp lực lắm, cầy tiền đến 3 giờ sáng không có thời gian cho vợ cho con, mọi người sẽ không nói đến những cái đấy. Thì mình cứ nghĩ là tại mình kém cỏi, mình không bằng người ta, nhưng mà em nghĩ là đấy, nó nằm ở nhiều thứ hơn như thế. Mình sẽ cần một người chồng mà chia sẻ việc nhà với mình này, nói chuyện với mình nhiều hơn, thay vì cứ cắm mặt đi cầy tiền xong rồi quy ra nhà xa xe.
Và một người chồng thì giữa rừng xã hội bủa vây áp lực thì cũng cần một người vợ sẽ níu lại và bảo anh ơi, anh nghỉ thì em thấy anh cũng được rồi.
Nghỉ tí thôi, đi công viên còn thích hơn là thêm một cái ô tô nữa. Kiểu vậy.
Ok, thế nhân ngày 8 tháng 3 thì em có chúc các phụ nữ gì không?
Nhân ngày 8 tháng 3 em nghĩ là em chúc các chị em vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực hơn trong cuộc sống, có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân mình, cố gắng làm điều đấy càng nhiều càng tốt. Em nghĩ cái đấy là cái sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn. Có thêm thời gian thì mình cũng thấy bớt áp lực hơn này. Từ đấy mình cũng trân trọng được những điều xung quanh mà mình có. Tại vì nhiều khi bận quá nó kiểu cứ nằm ở trong mớ bòng bong ấy, mình cũng khó mà nhìn vượt quá được những cái áp lực, những cái vất vả mệt mỏi. Mình cũng khó cảm thấy biết ơn được những cái thứ, những cái thứ tốt đẹp mà xung quanh mình có. Đó, hãy bắt đầu bằng việc thể hiện sự trân trọng cho chính bản thân mình.
Anh cũng chúc các người phụ nữ một cái tương tự. Nhưng mà anh chúc các chị em nhân ngày 8 tháng 3 thì biết yêu thương bản thân mình. đấy, xã hội bây giờ thì hay bị là tôi phải làm đẹp, tôi mới có tình yêu, tôi mới có like, tôi mới có kiểu mọi người mới quan tâm đến tôi ấy. Không, thật ra không phải như thế. Nó sẽ luôn luôn là tôi yêu thương bản thân mình, mọi người thấy tôi yêu thương bản thân mình và thật sự tỏa sáng. Nhưng mà lúc đấy thì việc mọi người bên sang ngoài xã hội quan tâm đến tôi thì nó không quan trọng lắm nữa rồi. Tại vì tôi đã yêu thương bản thân mình và đấy là đủ cho tôi. Đúng không? Thêm là ông chồng yêu thương tôi, một đàn con yêu thương tôi, hay là một vài đứa con yêu thương tôi, hay bố mẹ yêu thương tôi thì tuyệt vời.
Yeah.
Đấy, nhưng mà tôi yêu bản thân mình là điều tiên quyết mà những người phụ nữ Việt Nam nên đôi khi nhắc lại là tôi đã yêu bản thân mình rồi. Bạn tôi thật sự là không cần thêm một like, hai like nữa đâu.
Nhất trí, đồng ý. Và là những người đàn ông thì em nghĩ là cũng nên tạo điều kiện cho những người phụ nữ làm điều đấy.
Đồng ý.
Thỉnh thoảng bảo là em đi em đi đâu thì em đi đi, gặp ai thì em gặp đi. Trong khuôn khổ.
Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe podcast của chúng mình.
Và
như thường lệ chúng mình đã đọc tất cả các comment mà các bạn để lại. Ví dụ như là
chúng mình có một website mới. Đấy là diepdaydreaming.com. Ở đây mọi người có thể thấy tất cả các tập podcast mà đã phát hành của kênh Diệp Daydreaming nói chung và series chat với chồng nói riêng. Mọi người cũng có thể để lại lời nhắn cho bọn tớ ở ngay trang này. Hay không?
Hay. Ví dụ như là bạn mà gửi cho mình bài hát của Lê Cát Trọng Lý là mình đã nghe rồi này. Có một chị bảo là
một Hoàng Dương á.
Hoàng Dương tiếp tục ra các số tiếp theo thì đây em đã ra rồi này. Và rất nhiều người khác bọn mình vẫn đọc. Thì rất cảm ơn sự yêu quý của mọi người.
Cảm ơn cả nhà tài trợ cho tập podcast lần này nữa. Thẻ quà tặng điện tử Got It đã cho bọn mình không gian để nói về cái đẹp của phụ nữ và cách để bày tỏ sự trân trọng cho phái đẹp trong lần mùng 8 tháng 3 này. Nhân tiện đây thì Got It cũng có một cái cuộc thi với rất nhiều quà tặng. Tớ sẽ để chi tiết thông tin về cái cuộc thi này ở show notes trên trang diepdaydreaming.com. Mọi người có thể click vào đấy và nếu mà thấy thú vị thì hãy tham gia với người thương của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast lần này. Hẹn gặp lại mọi người trong những podcast lần sau nha.
Bye bye,
bye, bye.